làm ra, rồi phải mượn khí điển của ta mà thành lập. Cốt giác tâm chỉ là khí của hai luồng điển. Khí điển của ta quá sanh và ta cùng đã lập chữ quyền diệu sanh sanh quá quá trong bộ óc Hà Đạo Thành. Nào chỗ kẹt hấp nuôi lấy trí tuệ của các vật, từ lập nên trời đất tới nay, làm vua cõi thế là loài người. Nó cũng không ngoan như ta, nó cũng biết làm khoa học vật chất mà thôi. Bởi thế câu kinh có nói, người là tiểu thiên địa, chúng nó là con của ta, cùng hóa sanh hình tượng giống như ta. Bầu trời thế giới đông đúc gọi là chúng sanh, tâm chỉ là con của ta hóa sanh, cho nên bộ óc của nó có đủ trí thức nguyện bí, làm đủ khoa học khí điển. Vì cốt giác của ta hóa sanh chúng nó, khoa học nào cũng có mượn vật chất, nhờ sự bố hóa ban hành khí điển của ta mới lập thành. Còn thành phần của chúng sanh là con ta, cũng như ta, mà thua ta một thứ điển quang mà thôi. Điển quang ấy là hào quang chiếu sáng chung quanh bộ đầu từ tâm phát ra, đó là con thua cha một chút. Hiện nay ta lần lục tự Di Đà khoa học quyền bí là căn bản cốt giác mà giáo huấn cho nó tu hành luyện đạo. Khoa học quyền bí của ta, bởi câu kinh ta có nói đây, chúng sanh nào tưởng đến ta thì ta hộ độ cho nó, nếu không thì cũng được nhưng bị khê khắc. Ví dụ trong thế gian, cha mẹ mà sanh con có hiếu với cha mẹ thì cha mẹ thương để giúp cho. Còn con nào bất hiếu thì cha mẹ cũng thương tiếc cốt giác qua sanh đó thôi, chứ cũng không nào bỏ. Câu thánh nhân có nói rằng, phụ ái tử nghi tử chính chi, nghĩa là cha sanh con thương con đã biết mà con quên cha, có bất hiếu đó chăng? Ví như một món đồ khí điển vật chất, không ta thì vật chất ấy vô hiệu quả. Trưởng lão Xá Lợi ơi, con được hiểu chưa? Hữu Xá Lợi Phất, bỉ Phật hữu vô lượng vô biên, thanh văn đệ tử. Nghĩa là lúc ấy Xá Lợi đảnh lễ Phật bạch rằng, nay con đã thấu đạo rồi, được thông hiểu phép Phật là điển quang do nơi điển cái của Phật. Nếu con tu luyện đứng đắn cũng như con thảo mến cha thì cha nào bỏ. Ví như con công phu luyện đạo cố gắng thì có điển quang là Phật nhìn nhận như cha nhìn con. Đó là một phép điển khoa học quyền bí của Phật để truyền bá nuôi dưỡng chúng sanh. Như cha nhìn con nhìn cha, khí điển hiệp nhất hóa thành hào quang. Giai A-la-hán, phi thị toán số, chi sở năng tri, chư Bồ-Tát chúng diệt phục như thị. Nghĩa là lúc ấy trưởng lão Xá Lợi đảnh lễ Phật than rằng, hơn nữa còn một việc khó khăn cho con, bạch Phật xin cho con hiểu. Khi con theo cha được thì có quyền nơi cha, cùng được thừa hưởng quyền hành. Khó cho các vị A-la-hán ưa có cứng đầu cứng cổ, bất khâm phục mạng lệnh của con, trong khi công phu luyện đạo nó làm cho con phải bê trễ thì giờ mà sao lãng mê trần, bê bối thừa lệnh Phật nhưng cũng như không thừa lệnh. Lúc ấy trưởng lão Xá Lợi quỳ đảnh lễ Phật than rằng, khó cha chả là khó, khó nổi cho mấy vị la hán ưa làm cho ta sao động bê bối đối với cha. Lúc ấy Phật gọi trưởng lão Xá Lợi ơi, con được làm chủ của chúng nó cũng là chúng sanh của con, thì con làm pháp mầu nhiệm của ta mà giáo huấn nó, cực nhọc khổ sở thì nó phải nghe theo con, dầu thì giờ này không được cũng thì giờ khác, thì sự hành phạt nó khó nhọc thiết rồi nó phải theo con. Con cầm vận mạng của nó lo chi là nó không phục thiện. Xá lợi Phất, bỉ Phật quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Nghĩa là lúc ấy trưởng lão Xá Lợi đảnh lễ Phật bạch rằng: nay con được thông hiểu rồi, con không hồ nghi chi nữa, con xin đảnh lễ quy phục thiện giáo huấn của Phật. Từ đây con cố gắng công phu luyện đạo, không còn nghi ngờ nữa. Hữu Xá Lợi Phất, cực lạc quốc độ chúng sanh, sanh giả gia thị, A Bệ Đạt Ký, kỳ trung đa hữu nhất sanh bổ xứ, kỳ số thậm đa, phi thị toán số, sở năng chi chi. Nghĩa là: Xá Lợi ơi, người hiện nay ta truyền bá cho ngươi, ráng hiểu lấy, khi ta độ cho con thì ta độ chẳng sót mấy may nào, để cho con thừa hành phận sự. Con là của ta, còn các vị La Hán ở trong mình con, còn muốn chi thì chúng nó vâng lời không chối cãi. Nó biết rằng vận mạng của nó là nước của con. Có câu: nước mất nhà tan, hễ con bị nhập hay là con thác, đồng thời nó cũng phải chịu khổ hình như con. Nó là một chất thiên biên bị ta gia hình, vì nó khôn lanh quỷ quyệt hơn con, bởi thế tu giam hãm nặng nề hơn con. Nay con tuân lệnh, ta quy rồi thì nó hiểu biết tội lỗi cũng phục thiện con. Chúng nó làm việc theo cơ sở để giúp lẫn con cùng nó, gọi căn bản tâm chỉ của nó làm việc gọi là hợp nhất. Từ điển thanh qua thanh, rồi điển trực qua thanh, hợp lại làm một thứ điển cực thanh cực tịnh, thanh biến thanh, cực trực biến thanh. Rồi cơ sở nào biển ấy cũng làm việc theo lúc ở thế gian là bản thể của con. Đảng khả dĩ vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Thuyết, nghĩa là Phật gọi: Xá Lợi ơi, con hãy hiểu chúng nó là lục căn lục trần, hay là thập tam ma, cũng gọi là một bọn còn mê trần. Nay chúng nó cũng đồng thời quy với con để về xứ Phật, con có lo chi là một không phục thiện. Nó có tánh khôn lanh quỷ quyệt mê trần là tâm chỉ cốt giác của nó. Một thứ điển trượt qua sanh, còn một thứ trượt ta để cho nó theo bản thể xác thúi khi niết bàn lừa lọc soi xét. Nếu con nặng nề cặn bã thì phần ấy thành ma, để cho kiếp khác của bản thể dùng nó cũng không bỏ. Còn thứ nào được cực thanh thừa tiếp cho con về thiên đàng. Xá Lợi Phất, chúng sanh văn giả ưng đương phát nguyện, nguyện sanh bỉ quốc sở dĩ giả hà đắc giữ như thị chư thượng thiện nhân cư hội nhất xứ. Nghĩa là: Di Đà trưởng lão Xá Lợi ơi, con được nghe những lời ta giáo huấn khi con hoằng quá, nên truyền bá cho chúng sanh là những người biết tưởng đến ta, làm pháp lý vô vi khoa học quyền bí. Khi con hoằng quá chưa đến những chúng sanh nào mê trần bị bệnh tiền căn hậu quả, đau ốm triền miên khổ cho bản thể nó, nó mới phát tâm tưởng đến ta thì ta nào bỏ. Hoặc là chúng nó đã bị đau ốm từ một ngày đến bảy ngày mà nó gần mãn phần, thì con được truyền bá diệu pháp cho nó để dìu dắt linh hồn chúng nó sáng suốt được đưa về thiên đàng. Lúc ấy có ta ở một bên chúng nó là một thứ điển quang của ta thừa tiếp để giúp cho linh hồn chúng nó được siêu sanh tịnh độ, linh hồn về được thiên đàng làm việc trừ tội cùng công phu luyện đạo cho nó được nhẹ nhàng. Khi nó làm việc chuộc tội đủ phần tội lỗi cùng công phu luyện đạo, công cán được bao nhiêu chức phẩm nào thì chư Phật thân thưởng cho nó theo phẩm bực của nó tụ đó. Có câu kinh Đại Từ Đại Bi Hộ Độ Quan Thế Âm Bồ Tát Thiên Đức Quan Thế Âm giúp cho nó: còn học trò ta là Di Đà hoằng hóa các linh hồn cứu vớt độ sanh cùng độ tử. Trưởng lão Xá Lợi: Di Đà ơi, ta đã ban bố cho ngươi hiểu lấy phải làm như vậy như vậy. Có câu kinh Nhất Cứu Di Đà Vô Biệt Niệm Bất Lao Đàn Chí Đáo Tây Phan. Di Đà: Trưởng lão Xá Lợi ơi, ta là Thích Ca Mâu Ni hậu tổ, ngươi là môn đồ của ta, gọi là pháp lý vô vi khoa học quyền bí của Di Đà, phải cố gắng cần nhất, không nên sơ sót, phải đại từ đại bi luôn luôn. Nếu sơ sót thì tội lỗi ấy không được an lành. Bởi thế làm việc phút khắc thời giờ không rảnh rang, khí biển cáo báo không bao giờ ngớt. Vì thế cho nên thành Phật thành tiên làm việc không đủ, cho đến đổi hằng hà sa số chư Phật cũng làm việc còn thiếu kém. Phật càng nhiều chúng sanh lại nhiều hơn, sanh sanh quá quá, nhưng chúng nó mê trần quá, không thể vớt cho hết được. Xá Lợi Di Đà ơi, hãy ráng làm việc để cứu các linh hồn cùng hoằng hóa chúng sanh, gọi là cứu sanh độ tử đó con. Khi con về chốn thiên đàng cũng có nhiều phần phước đức ban thưởng cho con. Xá Lợi Phất: Bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh địa bất. Nghĩa là lúc ấy Xá Lợi Di Đà vì đảnh lễ Phật, bạch Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni: Những chúng sanh mê trần thiếu phước đức, buông thờ nó gần thác như thế nào, chúng nó làm tội lỗi nặng nề, chư Phật giáo huấn cho con để hiểu được cứu linh hồn nó. Xá Lợi Phật: Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thuyết A Di Đà Phật chấp trì danh hiệu, nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn, kỳ nhân lâm mạng, chuông thờ. Nghĩa là trưởng lão Xá Lợi ơi, nghe tao giáo huấn, ngươi ráng ân cần. Khi chúng nó mang bệnh gần hấp hối, hay là linh hồn gần bỏ xác, từ một ngày chí bảy ngày, trong khoảng ấy con được khuyên lên nhắc nhở nó niệm sáu chữ A Di Đà, thì những tội trước làm nó cũng tiêu diệt từ từ cho linh hồn nó nhẹ nhàng một chút. Đó là con cứu vớt nó trong lúc nó quá loạn, linh hồn nó được sáng suốt, thăng cõi thiên đàng trở về chốn cũ của nó, thì ta ân xá cho nó một phần phước đức nhân duyên được về cõi Phật. Xá Lợi Lục Tự Di Đà là khoa học, mỗi mỗi việc chi cũng dùng được. Nó là một thứ tâm chỉ gọi điển quang của Phật. A Di Đà Phật dĩ chữ thánh chúng hiện tại kỳ tiền thị nhân trung thờ, tâm bất điên đảo tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật cực lạc quốc độ. Xá Lợi ơi, con hãy sáng suốt, con tưởng chư Phật gọi là thánh chúng, từ trong cốt giác của con cho đến phương ngoài Khi con dạy chúng nó tưởng sáu chữ Di Đà thì chư Phật phút khắc nào cũng chứng kiến cho nó cùng con, cho đến khi con quá vãng thì cũng y theo lời ta trình bày đây. Xá lợi Phật, ngã kiến thị lợi cố thuyết thử ngôn, nhược hữu chúng sanh văn thị, thuyết giả ung đương phát nguyện sanh bỉ quốc độ. Lúc ấy trưởng lão Xá Lợi đảnh lễ Phật bạch rằng, như con gần mãn căn, con cũng làm y theo chúng nó hay sao? Xá Lợi ơi, con đã dày công tu đến nỗi này mà không rõ sáu chữ Di Đà khoa học. Cốt giác sáu chữ Di Đà là một luồng điển không dây bao la trong thập phương chư Phật để dùng nó từ thế gian đến chư thiên, phải tức khắc chốt nhán nhanh nhẹ mới gọi là hiểu. Tất cả các điển quang là một giống lửa trung thiên, hễ sáng là nó tức khắc hiểu biết liền, tâm chỉ của nó là vậy đó. Nhưng khoa học về ta chủ trương sự chớp nhoáng để làm việc đó thôi, là cái nghề chuyên môn của chư Phật giao phó cho ta thiệt là hết sức nặng nề, nhưng ta vẫn đại từ đại bi để cứu rỗi chúng sanh, gồm dẫn dắt linh hồn của nó về thiên đàng. Xá Lợi Phật, như ngã kim giả tán thán A Di Đà Phật, nghĩa là tán thán A Di Đà Phật gọi là điển A Di Đà, tâm chỉ là điển A Di Đà, thế gian gọi là điện thoại khoa học để truyền tin và cứu vãn một thứ sanh sanh quá quá cùng pháp quyền diệu. Chư môn cũng đồng gọi điển khoa học Di Đà để làm việc, chứ không phải phẩm chức của ta. Ta có quyền giữ khoa học ấy thôi. Các y mọi món ta được thâu phát bổ túc trình bày báo cáo, đó là chủ trương của ta. Trong thế gian gọi Phật là Phật rước hay độ cũng thế, đó là mạch sự của ta phân hiệu, là cốt giác sự chốt nhán của điển tùy theo lực lượng của nó. Bất khả tư nghị công đức chi lợi, có nghĩa là điển của ta sẽ giúp mọi mặt không sai sót một tí nào, là mạch sự của nó. Đông phương diệt hữu A Sức Bệ Phật, tu di tướng Phật, đại tu di Phật, tu di quan Phật, nhiều âm Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chi Phật, các ư kỳ quốc xuất quản trường thiệt, tướng biến phu tam thiên, đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn, ngữ đẳng chúng sanh, đường tín thị, xung tán bất khả tự nghị, công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Xá Lợi Di Đà ơi, ta chỉ khoa học quyền bí cho ngươi rõ, tường hướng đông có A Súc Bệ Phật là có một luồng biển sắc vàng nơi ngũ tạng trong mình con. Chỉ tu di tướng Phật là luồng biển của tinh khí thần bản thể của con thuộc về phía bên tay trái, về nơi con mắt của con chiếu sáng, cũng tựa như trên thiên đàng mặt trời hướng đông soi sáng. Còn A Súc Bệ Phật là khoa học luồng biển sắc xanh, luồng lửa này do nơi trái cật bên tay mặt là cốt giác của nó. Còn tu di tướng Phật tiếp xúc hai đấng biển trên, hiệp lại tinh khí thần. Chỉ đại tu di Phật có nghĩa là trong bản thể ta trên bộ đầu hà đào thanh có trung tâm hồn, cũng gọi là chỗ thần hồn xuất nhập. Cốt giác của nó gồm thâu các luồng điển trong bản thể ta nhóm tại đó để làm việc, không khác nào mặt trời trên thiên không là cốt giác của nó. Tu di quan Phật ví như một trời ở cõi thiên đàng, có nhiều tia sáng cốt giác luồng điển từ trong mình con, là đôi mắt cốt giác của nó, sự sanh hóa ảnh hưởng mặt trời mặt trăng, luồng điển hóa sanh do nơi khí Phật lập hiến trời đất để sanh sanh hóa hóa vạn vật. Ngũ âm Phật có nghĩa là trong điển sáng biến tối, hay là trong mặt trời vàng hóa đen luân chuyển, gọi là sanh hóa bản thể của ta. Các luồng điển phối hợp cũng như trên thiên đàng không khác, như thị đẳng hàng hà sa số chư Phật, nghĩa là chỉ rõ tâm chỉ của điển quang trong bản thể thì cũng như các điển quang trên trời nào khác. Các ư kỳ quốc sức quản trường thiệt tướng, nghĩa là trong mình ta cả thể các điển cùng màu sắc cũng như trên trời, biến phủ tam thiên đại thiên thế giới thuyết thành thiệt ngôn, nghĩa là sự biến hóa của điển vừa nói vừa chốt nhón chẳng sai tí nào. Nhữ đẳng chúng sanh đường tín thị xưng tán bất khả tư nghị công đức, nghĩa là thì trong bản thể ta các vị La Hán làm việc cũng như chư Phật chư tiên trên thiên đàng, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh, nghĩa là từ trong bản thể các vị La Hán cũng như chư Phật trên thiên đàng xá lợi, lúc con thành Phật hay là được lục vệ thì các La Hán làm việc biến hóa theo ý con, sai gọi sự quyền diệu ấy cũng tựa như trên thiên đàng. Các đấng chư Phật cũng có bản thể ánh bóng, đó là điển. Điển này gọi điển kia là thừa tiếp ứng trực chứng minh mọi mặt để làm việc cho lời kêu gọi.
Ủa, nhật nguyệt đăng Phật, danh văn quang Phật, đại diễm kiên Phật, tu di đăng Phật, vô lượng tinh tấn Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng, biến phu tam thiên đại thiên thế giới thuyết thành thiệt ngôn, như đẳng chúng sanh đương tín thị xung tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Nghĩa là xá lợi ơi, trong năm phương thế giới thì có nhật nguyệt đăng Phật, danh văn quang Phật. Khi con công phu thì hai mắt con bên trái và bên mặt gọi là mặt trời mặt trăng. Mặt trời là điển lửa đỏ, mặt trăng là khí điển lạnh, hai thứ hợp nhất chói lọi thành ra một vị đăng danh quang Phật cùng đại diệm kiên Phật. Còn tu di đăng Phật là ngay giữa tập trung trước mặt con. Nhật nguyệt đăng Phật, danh văn quang Phật thì con thấy hai thứ hợp lại chiếu ra màu điển trong sáng ánh ngờ, nó hợp chiếu vào trong đồng nhân con ngươi, trầm con mắt con hóa thành tu di đăng Phật, thẳng thắn từ từ chiếu dọi ra. Mũi con hít hơi vô nghe khỏe khoắn, đó là vô lượng tinh tấn Phật của khoa học huyền bí. Chư Phật lấy lục tự di đà là một thứ huyền diệu hóa ra chất dưỡng khí, bởi thế các đấng chư Phật đều ở trong mình con, gọi một nước trong bản thể rồi gom lại tông chỉ ấy vào lưỡi miệng của con để biết ăn nói miệng nói, tai thì nghe, lời ta dạy. Khi con công phu xuất hồn được, tập nói, tập nghe những tiếng của Phật giáo huấn con tu, thì một ngày một tới khí điển càng trong sạch, con càng sáng lạng hiểu hơn. Đó là một tông chỉ lục huệ đó con. Nhờ con tu thành phần thì lục căn lục trần nó tu theo thành vị La Hán. Hễ con thành Phật thì chúng nó cũng thành Phật theo con. Hễ con làm việc thì chúng nó cũng làm việc theo con. Trọn một cái guồng máy cũng do luồng điển quang của hai dây thần kinh thông tri các cơ sở, điển chiếu rọi đều, thông tri sáng suốt, gọi là niệm kinh hay là sở hộ thế gian, gọi là hộ độ. Niệm Phật là tông chỉ lúc công phu nhờ điển quang của chư Phật chiếu xuống trình bày cho các vị La Hán làm việc công phu, gọi là niệm kinh. Niệm kinh là làm việc. Xa lợi ơi, nào có phải nói đâu, còn hộ độ, Phật nào hộ độ. Con luyện đạo công phu pháp lý cần mẫn tùy sự sáng suốt trí não của con, thấy xa hiểu rộng, làm việc thông hiểu mau chóng, gọi là hộ độ. Hiểu làm việc đắc thành thì trong đời là có lợi, có may, còn đạo thì có huệ, hiểu chưa đó con? Xá lợi Phất, Tây phương thế giới hữu, vô lượng thọ Phật, vô lượng tướng Phật, vô lượng tràng Phật, đại quang Phật, đại minh Phật, đủ tướng Phật, tinh quang Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật. Các ư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn, nhữ đẳng chúng sanh dương tín thị, xưng tán bất khả tư nghị, công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Nghĩa là Phật gọi Di Đà Xá Lợi con ơi, Tây phương thế giới có vô lượng thọ Phật, vô lượng tướng Phật. Khi con công phu luyện đạo, phía tây thuộc về phía sau lưng bên tay mặt, mé dưới lưng quần có hai trái cặp kết liếu với xương sống, là chia đôi phân tách nửa con mắt, nửa lỗ mũi, nửa lỗ tai. Bên nào có cơ sở làm việc bên ấy là lửa lọc khí thanh, hợp tác chung quy lọc thành thanh khí, chạy vào xương sống, tung thẳng tới bộ đầu, thì điển ấy gọi là vô lượng thọ Phật, cũng cốt giác của La Hán làm ra. Vô lượng tức Phật là cốt giác của tánh vía của con, gọi là bấm hồn. Vô lượng tràng Phật là sự thâu phóng chớp nhán vô ra của hình bóng để làm tâm chỉ của nó. Khi con tu thành phần thì cũng gọi là đại quang Phật, đại minh Phật là cốt giác của nó trước đó. Đủ tướng Phật là ảnh hình bóng tướng của bản thể con, cũng là Phật. Tinh quang Phật là về sự đi đứng nằm ngồi, cốt giác của nó là luồng điển hóa sanh, gọi là Phật. Phật là hào quang điển lửa hợp với một vật chất trần thế. Nhờ công phu luyện đạo, điển ấy hóa thành khí, thành ra một vị phẩm Phật. Muốn chi được nấy, hóa hóa sanh sanh, bởi thế trong câu này nói đăng đẳng hàng hà sa số chư Phật. Các ư kỳ quốc nghĩa là trong bản thể của con gọi là một nước của Phật trên thiên đàng. Hễ con Phật thì tất cả đều Phật. Sức quảng trường thiệt tướng, biên phủ tam thiên đại thiên thế giới. Nghĩa là từ đây con đi tới tam thiên đại thiên thế giới nước thiên đàng, nhưng con phải mang bản thể hình bóng, rồi con mang các vị đó ở trong nước của con theo. Trong bản thể của con gọi là nước đó con. Khi con muốn quá phép diệu quyền thì chúng nó sẽ làm việc tức khắc. Thuyết thành thiệt ngôn, nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị, xung tán bất khả tư nghị công đức. Nghĩa là Xá Lợi ơi, trong bản thể của con hình bóng đem theo trong đấy có cơ quan ngũ tạng cơ sở làm việc như bản thể dưới trần ăn ngủ ỉa, còn về công phu luyện đạo thì cũng ngũ quan trong bản thể chúng nó là điển, có phép diệu quyền của ta ban hành. Nhờ con công phu luyện đạo pháp luân thường chuyển lừa lọc khí thanh, khí thanh ấy là quyền diệu ban cho nó, chúng nó là nó. Thuyết thành thiệt ngôn nghĩa là đồng thời linh hồn con nó muốn chi biến hóa nấy, thì sự quyền diệu để sẵn cho con cũng như ta ban của cải cho con sẵn có đủ mọi vật. Muốn có là nó có, muốn không là nó không. Khỏi giữ, khỏi cất quyền diệu ấy, khỏi nhọc cho con nhiều. Xá Lợi ơi, từ đây con không còn mơ vọng của cải thế gian cùng tham muốn, bởi thế muốn sao được vậy. Nhờ con thức tỉnh tu hành công phu luyện đạo cũng như sự làm việc dưới thế gian siêng năng bền bỉ mới có đủ các mọi món. Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị, xung tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hội niệm kinh. Nghĩa là Xá Lợi ơi, nay con tu luyện đạo đã thành phần, còn trong bản thể của con các vị La Hán ta cũng ban diệu quyền quá phép. Khi con muốn chi được nấy, thứ điển nặng quá vật chất hay là hình thú, còn điển nhẹ quá màu sắc hay là ngọc ngà châu báu, ta phú thác cho con được đủ quyền trong nước cơ sở của bản thể con để sanh hóa điêu luyện cũng như ta. Đây là văn Phật. Còn phần võ Phật phải lấy vật chất của thế gian, nhờ điển lửa thế gian cùng ma tà quỷ quái biến hóa, sự nhiệm màu biến hóa của chư tiên hùng cường mạnh bạo làm việc ở dưới thế gian, biến hóa tai nghe mắt thấy sự hiện tại của thế gian. Còn phần ta pháp lý diệu quyền dạy con tu đây là văn Phật. Khi con thành chánh quả, con đi dạo trên thiên đàng tam thiên đại thiên thế giới, sự quyền diệu con muốn chi có nấy, cũng như ta ở trên thiên đàng, đó là văn Phật về linh hồn đó con. Còn võ Phật thì bóng vía ma quỷ, người tu theo võ Phật là địa tiên luyện quả tạch lửa tam muội lấy làm diệu quyền, đó là cốt giác của nó. Nó cũng nhờ ma quỷ hợp nhất để lo cho thế gian mà thôi. Xá Lợi Phất, Bắc Phương thế giới hữu diện kiên Phật, tối thắng âm Phật, nan trở Phật, nhật sanh Phật, võng minh Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn, Nhữ đẳng chúng sanh đương tính thị, xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Cầu xá lợi Phật bát phương thế giới hữu diệm kiên Phật, nghĩa là phía bắc thuộc về tay mặt, trái cập phía mặt cốt giác nó, để phần rành bên trái bên phải để cho các la hán biết cơ sở rành rấp đặng làm việc. Ví như hữu diệm kiên Phật là vai gác để chứng minh công chuyện làm thuộc về luồng biển bắc phương nhâm quý thủy trái cập. Còn tối thắng âm Phật phụ thuộc chia sớt công chuyện làm ngày đêm là một thức luồng điển, cái trong bản thể ta để xúc tiến cho nàng trở Phật, nhật sanh Phật là vị La Hán coi về bộ gan và bộ mật bên mặt. Còn nàng trở Phật, nhật sanh Phật thì cũng tiêu biểu cho quả tạch tam muội để làm hồn thư thuộc về vía. Vía là khí nặng của bản thể. Dẫn minh Phật là vị La Hán đầy tiêu biểu cho hồn thơ sáng suốt. Hồn thơ là một thứ lửa tam muội quả tạch nặng nề tội lỗi, cho nên sự sáng chói sắc đỏ mù mờ bay từ từ, có khi mùa hạ nóng bực, tối thì mưa dầm, trong mồ mả phát lên một ngọn đèn hay là một ngọn đuốc, khi thì có hàng nhiều ngọn, do mấy vị này tiêu biểu cho hồn ma bóng quế. Dẫn minh Phật nó cũng tiêu biểu cho hồn thơ, cũng các đấng ấy thì mấy vị này hễ hồn hiền từ tu hành thì chức phẩm La Hán, hay là mấy vị Phật này là phẩm giá của nó. Còn linh hồn của bản thể hung bạo gian trá tham sân thì các vị ấy hạ tầng công tác làm ma không được chức sắc, mà ta đã trình bày cho Xá Lợi biết để hoằn hóa chúng sanh, để cho chúng nó hiểu hễ hiền đức thì được chức phẩm, còn hung bạo phạm tội thì làm ma. Còn câu như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật là các phẩm Phật ta kể ra đây, trong bản thể con người cũng như một nước. Câu sức quảng trường thiệt tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới thuyết thành thiệt ngôn, nghĩa là từ trên mặt đất thế giới này mỗi bản thể con người đều có các vị phẩm y nhau, nhưng mấy vị phẩm này ưa chờ khi nước đục thả câu hay là linh hồn ra lệnh một làm ra mười, tội ít làm ra nhiều, ưa tham sân si hiếp đáp các người. Câu nhữ đẳng chúng sanh đương tính thị, xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở niệm kinh, nghĩa là Xá Lợi ơi, con đã tiếp các đấng trên đó vui đâu trước đó làm cho phần nhiều tội lỗi, cốt giác bản tánh của nó là quá tật tam muội. Vậy khi con luyện đạo pháp lý này, con nên vâng lời thầy để giáo huấn nó, nhưng thầy biết chúng nó ở trong bản thể của con không có thể nào trừng trị nổi, cho nên ngày nay thầy đưa pháp lý khoa học quyền bí giao quyền cho con để hoằng hóa chúng sanh. Khoa học sáu chữ Di Đà, cốt giác của nó là pháp luân thường chuyển. Ta dạy ngươi để thông trì chúng nó. Khi con hiểu chúng nó nghe lời thờ thôi, bằng nếu nó bất tuân lệnh thì con được làm pháp luân thường chuyển mà răn dỗ chúng nó. Chúng nó bị ép buộc mà không cãi chối thì chúng nó được tùng phục con và nghe lời giáo huấn của con. Xá Lợi ơi, con nhớ mà hoằng hóa chúng sanh để luyện, không nên quên khoa học pháp luân thường chuyển. Này Xá Lợi ơi, sự trừng trị của quả tam muội lục căn lục trần, tất cả nghe pháp luân thường chuyển của ta, hiểu ngươi làm đây là phép cai trị chính để trừng trị chúng nó, thì chúng nó phải kiêng nể con. Xá Lợi Phật, hạ phương thế giới hữu sư tử Phật, danh văn Phật, danh quang Phật, đạt ma Phật, pháp tràng Phật, trì pháp Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ưu kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng biến phú, tam thiên đại thiên thế giới thuyết thành thiệt ngôn, nhữ đẳng chúng sanh đường tín thị xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sơ hộ niệm kinh. Cầu Xá Lợi Phật, hạ phương thế giới, nghĩa là Xá Lợi ơi, con có biết chăng linh hồn của con, cốt giác của nó là một thứ điển quang. Khi con có tội lỗi nơi thiên đình thì hồn của con bị nặng là phạt, do nơi niết bàn là bản hiến pháp của trời Phật hóa sanh. Nó không tu vị ai ngay thẳng công chánh, hễ khí nặng thì xuống phẩm bị tội, còn khí nhẹ thì thăng thiên lên phẩm. Chỉ xá là linh hồn bỏ cho bản thể, chỉ lợi là Như Lai linh hồn sáng suốt xuống nhập vào bản thể. Con được làm chủ các đấng La Hán trong bản thể con. Nay ta chỉ rõ cho con hiểu mà giáo huấn chúng nó về phần bên tay trái, trong đó cũng có vị La Hán cũng như bên mặt, nhưng khác hơn sở làm việc. Câu hạ phương thế giới, cốt giác của nó là gốc lửa tam muội quả tật ở dưới lục phủ, gọi là tạng phủ. Lửa tam muội này có năm thứ trượt đục, cũng quyền diệu linh nghiệm trong trần. Cốt giác của nó ở trong bản thể, chỗ tề luân hư cảnh là cái rúng ở giữa, còn bốn bên là tứ diệu đế. Nước hóa ra lửa gọi là tứ hải, giao quyền cho tánh vía chủ quyền cai trị, từ đó làm việc sắp xuống mà thôi. Bao la bên ngoài từ dưới lục phủ, tại đây thừa tiếp lên trên cho ngũ tạng trung thiên, rồi hợp cùng ngũ tạng ấy nhờ khí điển trên tiên thiên hà đào thành, để dắt chúng nó làm việc cai trị chống ngoại xâm, thương hàn sốt rét, cùng ăn ngủ ỉa để bổ túc bản thể cho được cường tráng, sống lâu, sức khỏe, để chờ khi con tu nó thừa tiếp hỗ trợ theo con. Bản tánh của con là cốt giác tâm, chỉ là nhờ cái khí cha mẹ cấu tạo hóa thành bản thể nó. Khi ấy lúc giao cấu hợp tác cùng tháng khí, hiền thì ít, hung thì nhiều, cốt giác của nó do nơi lửa biển luồn tinh tiến dưới trái đất, rồi nhờ cặn bã dưới đây trái đất hợp thành chất biển, hóa ra một thứ lửa ngọn nóng bức khó chịu. Lửa ấy đung lên chiếu hóa thành mặt trời. Khi điển ấy làm ánh sáng dọi xuống thế gian, khi điển này nó thừa tiếp cho con người hấp thụ mới hóa sanh bản thể của con. Nó thuộc về cung chấn ngưỡng hồn, chánh ngưỡng hồn một phần liền là của trái đất, còn hai phần nữa chia đôi tiếp xúc trái cặp. Bên trái bản thể của con thừa tiếp mặt trăng là nguồn thủy, nó là loại nước căn bản hợp nhất với cung chánh là lửa tiên thiên. Nhưng phần ấy gọi là tứ diệu đề, cũng có nghĩa là tứ hải. Tứ hải là bốn chỗ có nước, nước là khí biển để châu lưu bản thể, bởi thế gọi là hạ phương thế giới. Chứ sự thật cốt giác của nó là đông phương mặt trời mọc, rồi chiếu điển lửa xuống trần gian, gọi là hạ phương thế giới. Trong đấy có sư tử Phật, danh văn Phật. Sư tử Phật là cốt giác của nó, hung tợn, hùng dũng, là trược khí, lửa tam muội hợp với danh văn Phật. Danh văn Phật là tánh nước, nó hay điều hòa để can gián sư tử Phật. Danh quan Phật, đạt ma Phật, cốt giác của nó là khí điển sáng chói, sắc đỏ bầm. Đạt ma Phật tánh ưa ngưng trệ đầm đầm, hung quá hung, hiền quá hiền, chậm quá chậm. Cốt giác của nó để thừa giúp cho tánh vía hồn phách làm chủ. Đạt ma Phật, pháp tràng Phật, trì pháp Phật, Xá Lợi ơi, ta nói ba đấng này vì chúng nó hung dữ hùng hậu, để cho ba đấng này gọi là tinh khí thần, khí trượt xuống đây để biến hóa cho vô tuyến truyền hình hợp với động nhân con mắt. Con cùng ba đấng này khí điển nhập vào niết bàn, khi xung lên để tập trung cho niết bàn. Sự tội lỗi của con lúc ở dương trần không thể chối cãi cùng ba đấng này, nhưng mà sự cũng chưa minh, nên khi con gần thác ta cho ba ngày để ăn năn tội lỗi mà nhìn nhận, là nhờ có đồng nhân của con, mắt gọi là vô tuyến truyền hình mắt sự của nó. Phép của Phật đưa ra công bình chính trực, không sót một mảy may nào. Khi con hấp hối ăn năn suy gẫm, từ lúc con thở bé làm những tội lỗi gì, thì vô tuyến truyền hình này nó ghi tội lỗi ấy khỏi điều tra, còn niết bàn để xử tội luân hồi. Ta nói đây sự truyền án cho con để hiểu biết. Câu như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, Xá Lợi ơi, bố cáo này rõ cho Phật La Hán bản thể của con. Từ trên tiên thiên ngũ tạng tới trung thừa, trung tạng hạ thừa là tạng phủ phải nghe lấy, đó là tam thiên đại thiên thế giới. Thuyết thành thiệt ngôn là lời nói chân thật của ta truyền bá. Ngũ đẳng chúng sanh dương tính thị, sinh tán bất khả tư nghị công đức, nghĩa là cả thầy La Hán cùng chúng sanh, khi ta truyền bá cho Xá Lợi hiểu, Xá Lợi được lục huệ rồi truyền lại cho chúng nó hiểu, không làm tội lỗi nữa. Xá Lợi ơi, hôm nay ta đã trình giữa cộng đồng cùng chúng sanh trong nước của con để nghe những lời khuyên lên dạy dỗ của ta. Nếu chúng nó muốn một lầm một dạ tưởng ta để về cõi thiên đàng, thì đừng làm tội lỗi gọi là nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Xá Lợi ơi, từ đây con ráng gắng chí tu luyện cùng dạy dỗ chúng sanh trong nước bản thể của con,
nhưng con cũng phải hoằng hóa những người bạn tác ở ngoài con, ráng lo tu hành, đừng làm tội lỗi nữa, thì sau cũng về xứ Phật thiên đàng. Xá lợi Phất, thượng phường theo giới hữu, phạm âm Phật, tú vương Phật, hương thượng Phật, hương quang Phật, đại diễm kiên Phật, tạp sách bửu hoa, nghiêm thân Phật, ta la thọ vương Phật, bửu hoa đức Phật, kiến nhất thiết nghĩa Phật, như tu nhi sơn Phật, như đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ưu kỳ quốc xích quán trường thiệt tướng biến phú, tam thiên đại thiên thế giới, thiệt thiết thành thiệt ngôn, nhữ đẳng chúng sanh đường tín thị, sinh tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Chỉ thượng phương thế giới hữu, phạm âm Phật, nghĩa là trưởng lão Xá Lợi ơi, trên thiên không chỗ ấy là hắc bì Phật ở để làm việc, nắm một luồng điển cái rung động từ trung thiên khắp thế giới xuống hoàn cầu thế gian, cùng xuống âm phủ là Tần Quảng Vương làm chủ. Đó là Phật Tổ Hắc Bì Phật. Từ hồi độc lập trời đất trên thiên không thì Phật Tổ làm việc cốt giác của Ngài là điển quang, hồn của Ngài được lập hiến. Chữ Phật gọi là người cầm đầu điển quang, có hào quang, còn chữ Tổ là tổ chức để lập hiến trời đất, tổ chức hiến pháp. Thì có phạm âm Phật. Phạm âm Phật là cốt giác tánh vía của hồn Phật Tổ, để làm việc từ chỗ tốt đem lại cho sáng, để làm hiến pháp rung động cho mặt trời. Cốt giác của mặt trời gọi là Nhật Vương Quang Phật, âm dương để hóa sanh làm việc ban ngày, thừa truyền nguyên khí. Bao là thế giới cai quản các phần ngũ hành. Tứ vương Phật cốt giác của nó là khí dương biến khí âm, thuộc về nguyệt âm Phật, cũng xoay chuyển lúc ban đêm, thừa hóa ngũ hành để rung động khí dương hiệp khí âm, thừa tiếp cho phẩm phạm âm Phật. Mới có sanh sanh quá quá nhân vật cùng các nguyên khí âm biến dương, dương biến âm hiệp nhất quá thành dưỡng khí bao la vạn tượng. Nhất thiết mỗi mỗi đều thừa hành nguyên khí, tiếp xúc từ âm phủ là phần khí âm địa, dắt dẫn phối hợp cho tất cả khí âm hợp khí dương, hóa sanh dưỡng khí để nuôi côn trùng vạn loại. Pháp lý có nghĩa là trên thiên không chỗ ở Phật Tổ, Ngài là linh hồn ta ở tại trung tâm hồn số ấp bộ đầu, chỗ ấy được hội cộng đồng cũng gồm gốc khí điển tụ hợp lại đó, để cho hồn ta truyền bá chúng sanh trong nước cùng thừa tiếp trên thiên không hắc bì Phật. Thừa tiếp gọi là xuất hồn. Lúc xuất hồn điển quang các nguyên khí bản thể, khi trượt biến thanh nhập vào bộ đầu, rồi gom các cực thanh cực tịnh làm cho thần hồn của Di Đà bay đến Đức Phật Tổ, gọi là hắc bì Phật để đảnh lễ Ngài. Nhưng khi lên có luồng điển tiếp xúc luôn để có sức trực chỉ mau lệ, còn khi xuống cùng con đường trực chỉ ấy mà nương xuống cũng mau lệ, không bao giờ lạc lối của bản thể Di Đà. Di Đà ơi, con đi cứ đi, con về cứ về,
không phiền phức, không sợ chi lạ. Sự tổ chức khế lễ của ta ngàn năm muôn thuở không phai không dệt. Hương thượng Phật, hương quang Phật nghĩa là điển khí hơi hương tại tập trung trước trán ta. Khi ta công phu luyện đạo, khí điển phát sanh rồi, nghe mùi hương bay phưởng phất trước mặt ta, mà mùi ta nghe mùi thơm bát ngát cũng một vị Phật, có nghĩa là điển. Điển này khôn khéo biết mọi việc, cốt giác của nó là mấy vị La Hán trong bản thể ta. Nhưng khi mấy vị ấy làm việc chức nào thì chức danh phận sở ấy, vị La Hán này gọi là hương thượng Phật. Hương thượng Phật để tiếp xúc điển tiên thiên, đăng trình bày các thì giờ của bản thể công phu, nâng cao trình độ của mỗi chúng sanh, lực lượng tới đâu thì phát hào quang cho thấy đến đó. Nhờ điển của Phật trên thiên không phó thác cho ta truyền bá cho môn đệ, để sự khai thác bản thể của môn đệ cho điển được cực thanh cực tịnh, đến đức độ nào thì phẩm giá theo đấy. Trưởng lão Xá Lợi Di Đà ơi, nay con được thông hiểu rất nhiều, ráng nghe và nghiên cứu sáu chữ trong kinh Di Đà, khoa học quyền bí của ta truyền lại cho ngươi, coi lấy để hiểu công phu luyện đạo. Hễ tu thì phải hành, hành đạo là luyện đạo, chớ nào dòm trong kinh coi nói mà chi. Con nói hoài mà con không công phu luyện đạo, nghĩa là con nói mà không làm, không làm là không hành đạo. Hương quang Phật có nghĩa là luồng điển quang trên thiên không của Phật Tổ Ngài đã gieo xuống trần gian cho các chúng sanh tu hành luyện đạo, để tiếp xúc cho luồng điển bản thể của con người cùng biến hóa hợp tác với Nhật Quang Vương Phật, Nguyệt Quang Vương Phật, là đôi mắt ta cũng là hai vị Phật, coi và hành khiến trong cơ sở của nó để trình bày lực lượng sáng tới đâu trình độ đến đó. Rồi nhờ có điển hương quang Phật thường cho những lực lượng điển cực thanh cực tịnh của chúng sanh công phu luyện đạo, đó là sự thăng thưởng của Phật bố hóa cho chúng sanh để tu hành. Trưởng lão Xá Lợi Di Đà ơi, những ngày đêm con tưởng đến ta là con nuôi nấng tinh thần của con thì ta mới tiếp xúc cho con được. Trưởng lão Xá Lợi ơi, con đứng trước sự mơ hồ trừ tưởng mà lầm lạc đó con. Hễ có học thì mới hay, công phu cố gắng mới giỏi, thì điển càng ngày càng trong càng nhẹ, điển trực thẳng thiên đàng càng ngày càng cao. Điển này gọi hương thượng Phật đó con. Hương thượng Phật, hương là mùi hương, khói bay thanh điển cho đến nước thiên đàng và thiên không để cho chư Phật thấu đáo hiểu rõ. Những chúng sanh nào cố gắng tâm thành, trưởng Xá Lợi ơi, tu chừng nào thì luồng điển ấy bay cao chừng ấy, ví như loài chim ở chốn trần gian đương sập sập học bay học nhảy, là nghề chuyên môn của nó, bay nhảy nhanh nhẹn, bay gần mỗi cánh đậu, rồi tập nhiều ngày mỗi cánh bay xa. Trưởng lão Xá Lợi ơi, bộ sách Di Đà ta đã truyền bá cho ngươi để mà cho chúng sanh hiểu, Nhưng sao con không chỉ rõ khoa học để cho nó công phu luyện đạo, truyền bá cho mau thành phần? Nhưng chúng nó ngày đêm nói hoài cuốn khoa học của ta mà không làm theo khoa học của ta, mà sao nên danh thành phần đó con? Phải học theo khoa học, hành đạo là phải làm công phu, thì điển quang càng ngày càng rực rỡ chói lọi mới theo chân ta được gọi là thành Phật. Đại diện kiên Phật nghĩa là đại diện là hoa diễm sắc đỏ, cốt giác nguyên chất lửa điển trong bản thể con phát ra, đó là vị La Hán trong sở lá gan. Ngày nay khiêm chức đại diện kiên Phật để phòng khi lên trên Phật nhận các pháp dự quyền biến hóa vô song, mỗi việc đều do điển quang quyền diệu biến hóa cùng sanh hóa mọi vật. Mọi vật là phép màu, muốn chi là thừa ứng giống nấy. Tạp sắc bửu hoa nghiêm tháng Phật, đó là một vị La Hán ở sở phổi bản thể ta. Nhưng con được tu hành luyện đạo thì nó cũng tu hành theo con, phẩm tước tùng quyền để thừa hành phận sự, cho con sai khiến nó làm quyền diệu biến hóa cho con. Ta La Thọ Vương Phật Bửu Hoa Đức Phật nghĩa là ta là nền tảng, là một thứ điển ở trong bao tử thuộc đất thổ. Trước kia cũng vị La Hán, nay con tu khá rồi thì vị ấy khiêm chức Bửu Hoa Đức Phật. Bửu Hoa Đức Phật nghĩa là để hóa sanh vật chất có điển nhưng có phép quyền diệu vô song. Trưởng lão Xa Lợi ơi, ví như thình lình con đi giữa đường, con vừa muốn ngồi nghỉ chân, tất nhiên khi điển ấy hóa sanh, nào là tiện nghi bàn ghế cho con được để nghỉ ngơi thông thả, khi con đi chỗ khác thì điển ấy biến mất nhập vào thân con để mang phép màu trong bản thể con. Bửu Hoa Đức Phật có nghĩa nữa là luồng điển nước của một vị La Hán ở nơi sở trái cật, nơi bản thể của con phía tây mặt thừa tay trái. Thứ này khiêm chức Bửu Hoa Đức Phật biến hóa ra các thứ nước hoặc lạnh hoặc nóng tùy ý. Khi con muốn uống rượu bồ đào tử thì có vê ngọc chén vàng trước mặt con, sẵn bàn ghế tiện nghi để tiếp xúc cho con được muôn vàng thông thả. Rồi khi con đi, nó cũng biến vào bản thể của con mang đi. Nó cũng là một vị Bồ Tát diệu pháp liên hoa, hành thông quán vũ, thấu đáo, phạt quỷ, biến hóa vô song. Văn võ kim toàn, ví như gặp một vị tà hung, còn hóa ra một dây thiết tả để trói bắt chúng. Nó đem về thiên cung nhiều vị Phật hành kiến giáo huấn chúng nó trở nên một vị tà quý hiền. Rồi nó cũng tu hành trừ tội và lên chức hành chánh. Kiến nhất thiết nghĩa Phật nghĩ là vị La Hán này cốt giác của nó là ngũ uẩn, là vị làm đầu của các La Hán trong cơ sở ngũ tạng mà ra. Nay khiêm chức kiến nhất thiết nghĩa Phật
để hiểu trước tin tức trình bày cho ta biết, để cho thần linh tâm được biết vị bốc tiên tri báo tin trước khắc, để có quyền diệu biến hóa. Vị này là một thứ bộ máy điển quang lanh lệ chớp nhoáng tức khắc thông tri, để cho con thừa hành phận sự làm việc đắc kỹ sở nguyện, từ dưới thế gian trực chỉ thiên đàng. Tu Di Sơn Phật nghĩa là một hòn núi tu di mà gom các ngũ quẩn, ngũ hành, ngũ tạng, cốt giác của nó, là tại